Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 463. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 4 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Trường Hàng, Chủ Sơn Thần, câu thứ nhất. Phục thư Bửu Phong Khai Hoa Chủ Sơn Thần đắc nhập Đại Tịch Định Quang Minh Giải Thoát Môn. Sơn Thần và Thành Hoàng Thổ Địa là thuộc về loại này, đều thuộc về Địa Thần. Chúng ta ở trong Kinh Địa Tạng xem thấy Kiên Lao Địa Thần, ấy là vị Địa Thần chung của cả trái đất. Do đó có thể biết tổ chức của Địa Thần cũng có toàn cầu, cũng có một châu, cũng có một khu vực, một đất nước. Đó là điều chúng ta đều có thể tưởng tượng được. Núi lớn thì có Đại Sơn Thần, núi nhỏ thì có Tiểu Sơn Thần. Hồi trước đây chúng tôi từng nghe nói Bắc Triều Tiên có hơn 300 vị Sơn Thần đều phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là một thông tin rất khó có được, mà thông tin này có độ đáng tin tương đối, chứng tỏ có rất nhiều quỷ thần hiện nay đều vô cùng gấp rút quy y Tam Bảo niệm Phật giảng sanh. Đương nhiên nhân duyên ấy không thể nghĩ bàn. Tôi cũng hay nói lời cảm khái với các đồng học, như trong bài kệ khai kinh đã nói: Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Họ khải thị rất lớn cho chúng ta. Quỷ thần đều hết sức tu hành nghiêm chỉnh. Nếu chúng ta không tu hành, hay nói cách khác, ngay cả quỷ thần cũng không bằng. Đó là thực tại. Con người không được tự phụ, không được kiêu mạn. Quả thật là có rất nhiều quỷ thần tu tốt hơn cả chúng ta. Thiện căn phước đức nhân duyên của các vị ấy thâm hậu hơn chúng ta. Ta đã xem Thần Chủ Rừng phần trước, khiến ta nghĩ đến những thần linh này trong đời quá khứ, khi họ còn ở trong nẻo người, nhất định là hoan hỷ với cây cối hoa cỏ, hoan hỷ ẩn cư trong chốn rừng rậm. Sau khi chết đi, quá nữa đều làm thọ thần và chủ lâm thần. Sơn thần, thủy thần đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cổ đức thường nói, nhân giả lạc thủy, trí giả lạc sơn. Người hoan hỷ non nước mà ẩn cư, không chịu làm quan, đó là những người có đức hạnh, có tài cán, có học vấn. Hồi tôi còn trẻ đọc lịch sử, đối với dạng nhân vật này, lịch sử cũng có một thiên, tôi cảm giác rất mê hoặc. Vì sao? Cảm thấy những người này đối với quốc gia dân tộc, đối với đại chúng xã hội không có cống hiến gì. Cứ sao sử học gia phải lập truyện cho họ, cũng mãi truyền bất hủ trong lịch sử. Vì sao khi tôi học Phật mới dần dần minh bạch đạo lý này? Họ quả thật đã làm tấm gương rất tốt cho đại chúng xã hội chúng ta. Làm gương tốt thế nào? Họ vì chúng ta thị hiện là không tranh với người, không cầu với đời. Bằng năng lực đạo đức và học vấn của họ, họ có thể tranh, họ có thể cầu. Có thể tranh mà không tranh, có thể cầu mà không cầu. Đó là sức mạnh làm an định xã hội. Công đức của họ không thể hao mòn, cho nên sử học gia lập truyện cho họ, điều đó là nên. Người học cạn như chúng ta chẳng nên nghi hoặc. Cho nên những người này cống hiến cho xã hội, chứ không phải không cống hiến. Loại hành trì ấy tức là giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa của họ khác với quan niệm của người thời nay. Thời nay nói thực tại là Trung Hoa từ sau khi mở cửa, thế lực ngoại quốc dần dần đi sâu vào xã hội Trung Hoa. Người Trung Hoa chẳng hay chẳng biết chịu ảnh hưởng của họ, buông bỏ đạo thống văn hóa cố hữu của mình, đuôi mù học theo người phương Tây. Học điều gì? Học cạnh tranh. Bạn đọc xem trong Ẩn Vật truyện, người ta có năng lực tranh mà không tranh. Có năng lực cầu mà không cầu. Quả nhiên có thể làm, không tranh với người, không cầu với đời. Đời sống của những người này quay về với tự nhiên. Quay về với tự nhiên không đơn giản. Không phải là người bình thường. Chúng ta quan sát trong pháp thế xuất thế gian, họ quả thật là bậc thánh. Hiền nhân quân tử mới có thể làm được. họ không làm loạn. Không cách mạng, không đi tranh quyền đoạt lợi, làm gương rất tốt cho hậu thế. Chúng ta thể hội từ chỗ này rằng đó là cống hiến của họ đối với xã hội, cống hiến đối với lịch sử, cống hiến đối với hậu thế, khải thị cho người rất lớn. Chính là điều Nho gia thường nói, một người đọc sách rõ lý, bạn có đạo đức, bạn có học vấn, nhưng bạn không có cơ duyên phục vụ cho đại chúng xã hội, ấy là cơ hội. Loại cơ duyên này thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy cho chúng ta, tùy duyên chứ không phan duyên. Những người này làm được. Khổng lão phu tử quả thật là có ý mong muốn mưu cầu chức quan, có thể bày tỏ hoài bão của ông vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân phục vụ. Chu du liệt quốc, thủy chung không gặp được cơ duyên. Chư hầu liệt quốc hễ gặp mặt ngài, cùng bàn luận chuyện thiên hạ. Ngôn hành của Khổng Tử quả thật cũng khiến người bội phục, nhưng chư hầu thấy tài cán của ông quá cao. Đồ chúng lại đông, không dám dùng ngài. Ngài quay về quê nhà dạy học. Nếu chúng ta nói theo người thời nay thì ngài có thể làm cách mạng được không? Ngài có thể. Học trò dưới chân ngài, nhân tài văn võ rất đông đảo. Nếu họ làm cách mạng thì dễ dàng lắm. Nhưng họ không làm. Đó là gì? Họ thuận theo tự nhiên. Tùy thuận tự nhiên, tùy thuận đảo trời. Đó là làm một điển hình mô phạm rất tốt cho người có học vấn về sau. Không cưỡng cầu. Cách mạng là một điều vô cùng thủ đoạn, trừ khi xã hội loạn đến cực điểm mới dùng thủ đoạn này. Quốc quân này mặc dù không tốt nhưng vẫn có thể cho qua được, thì nhất định phải giữ an định cho xã hội. Phải biết một cuộc cách mạng biết bao nhiêu người chịu tai nạn, phải hy sinh bao nhân mạng tài sản. Thánh nhân không làm chuyện đó. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa nói hay lắm: có lời tỷ dụ rằng người này vô tội mà bạn giết họ, giết họ bạn có thể làm hoàng đế, nhưng thánh nhân thà từ bỏ ngôi hoàng đế họ cũng không làm, chứ không giết oan một người. Các vị nghĩ xem phong phạm của cổ nhân, tâm hành của cổ đức. Vậy cho nên khi họ không có cơ duyên thì thà ẩn cư trong núi rừng. Cả đời làm bạn với non nước. Trong Phật Pháp gọi là bậc thanh cao. Học Phật tu đạo, Người như thế càng nhiều hơn. Đó là tu xuất thế pháp. Đương nhiên chúng ta đặc biệt nhấn mạnh đó là hiền nhân quân tử thế gian. Vì vậy họ làm sơn thần, làm thủy thần, làm thỏ thần. Quay đầu để học Phật thật là tinh tấn hơn người bình thường chúng ta, dễ dàng thành tựu hơn người bình thường chúng ta. Những vị sơn thần ở Bắc Triều Tiên chúng tôi từng nghe nói, các vị ấy tu pháp môn niệm Phật, đi tìm một lão sư, tìm một sư phụ xuất gia dẫn dắt cho họ, phải 8 đại biểu tìm sang Trung Hoa. Tìm nửa năm không dễ tìm được một vị. Đem vị pháp sư này, họ dùng thần thông hy vọng mang ông đi sang Bắc Triều Tiên. Họ thỉnh thiên thần giúp đỡ, đi đến biên giới, thần hộ pháp Trung Hoa, thần thông quảng đại, hiện thân lớn. Thiên thần đi qua nhưng sơn thần không tài nào qua được, bèn buông vị pháp sư này xuống, không thể mang đi. 8 vị sơn thần này cuối cùng cũng quy y, cũng phát nguyện hộ pháp. Hỏi các vị ấy làm sơn thần bao nhiêu năm rồi? Làm hơn 3.000 năm rồi. Pháp sư này nói hơn 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, tại sao các ngài không học Phật? Khi ấy không biết, bây giờ mới biết học Phật, mới biết tầm quan trọng của học Phật. Cho nên học Phật có thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên không được thì sống trong cùng một thời đại với Phật cũng chẳng thấy chẳng nghe. Những sự thị hiện ấy đều khải thị cho chúng ta. Chúng ta nghe được, hoặc giả là có người thấy được, nhất định phải biết trân quý nhân duyên hiện tiền của chúng ta. Phải thật sự thể hội được câu thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta hiện giờ xem vị Bửu Phong Khai Hoa này, sơn thần tóm lại không rời khỏi đỉnh núi. Đức hiệu của ngài là Bửu Phong Khai Hoa. Pháp môn ngài đã tu hành là đắc nhập đại tịch định, quang minh giải thoát môn. Núi bạn thấy nó hùng vĩ, thấy nó mãi mãi đứng yên bất động, cho nên núi tượng trưng cho đại định. Thật là như kinh Phật thường giảng là Na già thường tại định, không khi nào không định. Chúng ta nhìn thấy núi lớn phải nghĩ đến như như bất động. Bất luận trong cảnh giới nào, thiện duyên hay ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm chúng ta giống như núi lớn, quý không để bị cảnh giới bên ngoài lung lay. Nắm lấy ý này, Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải bảo chúng ta Văn tự mặc dù không nhiều nhưng nêu lên rất hay. Tịch nhi thường chiếu, cố quang du bất xiển. Lời nêu này hay lắm. Bạn thấy ngài nhập đại tịch định. Sau đại tịch định có quang minh giải thoát. Định thì tự nhiên sanh trí tuệ. Quang minh là trí tuệ. Tâm này sợ là loạn. Tâm tán loạn sanh phiền não. Người tu hành chúng ta bất kể tu theo pháp môn nào, tám vạn bốn ngàn pháp môn mà Phật gia thường giảng, vô lượng pháp môn trong bốn thệ nguyện rộng nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cách học ra sao? Định là căn bản. Không có định thì nào có tuệ. Cho nên bốn thệ nguyện rộng nói thực tại là trình tự tự nhiên mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta tu hành chứng quả. Chỉ cần phù hợp với tự nhiên, đó là xứng tánh mà Pháp Đại Thừa giảng. Trật tự này tương ứng với tánh đức. Thứ nhất, bạn phải phát tâm phát đại bồ đề tâm. Thế nào gọi là đại bồ đề tâm? Phục vụ vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới, vì nhân dân phục vụ. Điều đó còn nhỏ, nhân dân trọn phần đều là nẻo người. Ngoại trừ nẻo người ra còn có chín đường nữa. Chúng sanh chín pháp giới, chúng ta ít nhất còn có tám đường. Bạn vẫn chưa phục vụ được, vẫn là Phật Pháp vĩ đại. Vì chúng sanh chín pháp giới phục vụ. Một điều trong bốn thệ nguyện rộng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Điều này chính là vì chúng sanh chính pháp giới phục vụ. Độ có nghĩa là phục vụ. Bạn không phát tâm này thì khó rồi. Bạn không có khả năng thành tựu đạo nghiệp. Sau khi phát tâm phải làm sao mới có thể thực hiện, thì bạn mới thật sự làm trọn nguyện vọng này. Phật dạy cho chúng ta điều thứ nhất, bạn phải tu dưỡng đạo đức. Nho gia dạy học cũng là như thế. Khổng Tử dạy học bốn khoa mục, điều thứ nhất là đức hạnh, điều thứ hai là ngôn ngữ. Giáo học của Phật thì gộp đức hạnh và ngôn ngữ lại. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn đoạn được phiền não. Đoạn phiền não chính là thành tựu đức hạnh. Phiền não là gì? Mười ác nghiệp là phiền não. Phải hạ thủ từ đây trước, chuyển hóa thập ác thành mười thiện nghiệp. Tu thập thiện đoạn thập ác bắt đầu từ chỗ này. Sau đó tuân thủ nguyên tắc chung mà Phật Đà chỉ đạo tu hành. Giác chứ chẳng mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Thành tựu đức hạnh viên mãn của mình, sau đó lại thành tựu học vấn pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Có đức hạnh rồi nói học vấn sau, thì học vấn ấy mới khởi chánh dụng, vì chúng sanh phục vụ. Nếu một người có học vấn mà không có đức hạnh, thì họ vì chúng sanh phục vụ thường nảy sinh tác dụng phụ rất lớn. Tác dụng phụ đó là gì? Vì cầu danh văn lợi dưỡng của mình, họ cũng có thông minh, họ cũng có năng lực, cũng có thiện xảo, lấy được quan cao tước hậu. Song những việc họ làm đều là họa nước ương dân. Chúng ta xem trong lịch sử triều đại nào cũng có loại người này. Ngay cả Thanh triều, người thông minh như vua Càn Long cả đời bị hòa thân che mắt, đến chết cũng không phát hiện, cũng không giác ngộ ra. Người khác nói với vua hòa thân xấu ra sao ra sao, Càn Long nghe rồi không tin tưởng. Đương nhiên nhân tố trong đó vô cùng phức tạp, dính dáng đến nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên thánh nhân dạy người phải có đức hạnh trước rồi có học vấn sau. Năng lực học vấn là xếp thứ hai, trước hết phải thành tựu đức hạnh. Trong Phật pháp, chỉ cần bạn có đức hạnh, bạn sẽ không đọa lạc. Không có đức hạnh thì bạn không ra khỏi tam giới. Tập khí phiền não hễ hiện tiền, tập khí phiền não ấy chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng. Những thứ này hiện tiền có lẽ nào không đọa lạc? Khởi tâm động niệm, những điều làm nên quá nữa đều là tổn người lợi mình. Việc tổn người lợi mình dễ làm, quả báo rất đáng sợ. Những người này không tin nhân quả báo ứng, những người này không tin lục đạo luân hồi. Đợi đến khi họ sắp mạng chung, khi nhìn thấy bọn quỷ tộc này đến tìm bắt họ, thì hối hận không kịp, không còn kịp nữa. Do đó chúng ta biết tầm quan trọng của đức hạnh. Chúng ta xem những thần linh này, chúng ta có thể thể hội được quá khứ khi họ còn ở nẻo người, ắt hẳn là hiền nhân quân tử, có đạo đức, có học vấn. Có đạo thì họ có định. Họ tình nguyện sống một đời thanh bần, làm bậc thanh cao. Những người này đều là cao nhân, người thanh cao. Thanh nhất định là nghèo khổ, thanh cao, thanh bần. Ngạn ngữ thế gian thường nói là trọc phú, thanh bần trọc phú. Mặc dù cũng không hoàn toàn là như thế, nhưng đại đa số quả thật là như thế. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện rằng đại đa số cũng là như thế cả. Bất luận là thị hiện xuất gia hoặc giả thị hiện tại gia, tóm lại là thị hiện bậc thanh cao chiếm đại đa số. Đại phú trưởng giả rốt cuộc là thiểu số. Bất luận ngài thị hiện như thế nào, cũng là vì giáo hóa chúng sanh cả. Cho nên sự thị hiện này là thị hiện của tịch định, là thị hiện của quang minh. Định thì họ phóng quang, quang đương nhiên là soi khắp pháp giới, lợi ích chúng sanh. Lại xem tôn thứ hai, Hoa Lâm Diệu Kỷ Chủ Sơn Thần, đắc tu tập từ thiện căn, thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh, giải thoát muôn. Vị này chúng ta cứ xem là hiểu, đó là thiện sư đạo đức, lão sư tốt. Chúng ta mặc dù là phàm phu, không đủ công năng đặc dị. Ở trong Phật Pháp nói sáu loại thần thông, chúng ta mặc dù không đủ sáu loại thần thông, nhưng là từ lý từ sự chúng ta có thể suy tưởng được, ác hẳn có chuyện này. Cư trú trong rừng núi, cư trú ở bên sông, hoặc là ở trong nước. Có rất nhiều sinh vật trên núi, có biết bao nhiêu là động vật, chủng loại khác nhau. Mãnh thú, có sư tử, có cọp, có sói, có báo. Động vật nhỏ càng không cần nói chi. Chúng ta thường xem trên tivi thấy kỳ quan động vật, cây cối hoa cỏ đều có linh tánh. Những con vật nhỏ này Phật Bồ Tát có chiếu cố không? Chiếu cố chứ. Nên dùng thân cầm thú mà đắc độ thì Phật Bồ Tát phải hóa thân đồng loại với chúng. Phật Bồ Tát phải giảng kinh thuyết pháp cho bầy cọp và sư tử này, ngài nhất định hiện thân sư tử, hiện thân cọp hổ. Trong truyện ký chúng ta đọc được vật còn như vậy là có thu thập. Bầy lợn nuôi thế mấy chục con lợn càng nhiều lên thì trong đó chắc chắn có Phật Bồ Tát thị hiện. Những kẻ đọa làm thân súc sanh này, ta biết nó đến là để trả nợ, cuối cùng đều không tránh khỏi một nhát dao, phải bị giết mổ, thịt phải cho người ăn. Nó không phải là không biết rõ, nó biết trong đời quá khứ tạo nghiệp báo. Phật Bồ Tát thị hiện ở trong đó vì chúng nó giảng kinh thuyết pháp, giúp đỡ chúng giác ngộ, giúp đỡ chúng quay đầu. Trong gia súc có thì chúng ta có thể liên tưởng được, trong dạ thú ác hẳn cũng có. Phật muốn độ một bầy chim, chúng tôi thấy có chim vẹt bên Úc Châu. Mỗi ngày về đêm, chúng tôi thấy trên cây có 2-3 ngàn con vẹt tụ họp trên cành cây. Biết bao con chim đó, chúng tôi nghĩ nhất định là có Phật Bồ Tát thị hiện trong đó, vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Trong chúng sơn giả, tôi nghĩ quá nữa đều là thần chủ rừng. Thần chủ rừng là Phật Bồ Tát ứng hóa, Ngài nhất định có năng lực ứng hóa các loại thân tướng khác nhau, giáo hóa các tộc loại chúng sanh khác nhau. Ngài là thiện sư đạo đức, pháp môn Ngài tu là tu tập từ thiện căn. Là đại từ đại bi. Thanh Lương đại sư giảng tướng quang thục cư giai từ thiện căn lực, cũng tức là nói Ngài lấy động lực đại từ đại bi, tình nguyện ở trong tộc loại này giúp đỡ những chúng sanh ấy. Nói thực tại là chúng tôi quá khứ có một số quan niệm sai lầm, cho rằng chúng sanh trong lục đạo nẻo người rất dễ dàng đắc độ, cõi trời vui nhiều khổ ít, mọi người quên tu hành mất rồi. Ba đường khổ thì khổ nhiều vui ít, không có vui. Cho nên như người thế gian nói là bần cùng học đạo khó, nẻo người là khổ vui xen nữa, nên dễ giác ngộ. Vì vậy Phật thường hay thị hiện trong nẻo người. Lời nói ấy nếu nói trước đây thì chúng tôi nghe xong sẽ gật đầu, sẽ khẳng định. Tại sao? Tâm địa con người quả thật nồng hậu, chúng tôi nói là hậu đạo. họ biết thương người khác, họ biết giúp đỡ người khác. Mạnh Phu Tử nói, con người đều có lòng trắc ẩn, nhưng xã hội hiện đại nói là khác biệt với trong sách xưa. Người hiện đại không có lòng từ bi, tuổi tác của tôi như vậy. Khi tôi còn nhỏ, không chỉ một mình tôi mà người cùng tuổi với tôi đều như nhau. Tám chín tuổi, 11, 12 tuổi khi lên tiểu học, chúng tôi đối với người lớn, người già, phụ nữ nhất định là lễ nhượng. Chúng tôi ngồi trên xe công cộng, thấy người già đứng bên cạnh, tôi vội nhường cho ngồi. Thấy phụ nữ, nhất là có mang theo trẻ em, lập tức nhường cho ngồi. Rất là tự nhiên. Bây giờ thì không có. Bây giờ như thế nào? Giành trước, sợ người sau cướp chỗ. Người 80, 90 tuổi đứng ngay bên cạnh, bạn nhìn thấy cũng coi như không thấy. Thế là chúng tôi hoài nghi với thế gian này. Lời thánh nhân nói sao khác với xã hội hiện đại quá. Nguyên nhân gì vậy? Nửa thế kỷ trước đây, xã hội đã khác với hiện tại rồi. Dân phong thuần hậu, giữa người với người có thể tôn trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, hỗ trợ hợp tác. Hiện nay vì sao trở nên như thế này? Văn hóa Tây Phương đã biến xã hội thành bộ dạng như bây giờ, cũng là trong vòng nửa thế kỷ thôi, chứ trước đó cũng không phải như thế. Lão sư của tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ bảo tôi, người Mỹ 50 năm trước rất đáng yêu, đáng được tôn kính. Nói là nghĩa khí, có cảm giác chính nghĩa. Ấy là hồi đầu dân quốc. Phương tiên sinh đi học ở Mỹ, khi xã hội Hoa Kỳ còn có một chút tinh thần hiệp nghĩa, phong khí này bây giờ không có nữa. Chờ đến khi tôi sang Mỹ thì không nhìn thấy nữa. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Ở phương Đông, người ta buông bỏ lời dạy của cổ thánh tiên hiền, đã đạo Khổng Thư Điểm. Đó là phong trào Ngũ Tứ đề xướng văn hóa mới. Những thứ cũ của Trung Hoa không đáng một xu. bị dứt đi toàn bộ, tây hóa hết cả. Học theo nước ngoài, những thứ hay của nước ngoài không học được, những thứ không hay của nước ngoài không những học được mà còn biến chất ghê hơn. Sau đó lại đem những thứ này du xuất sang ngoại quốc. Ngoại quốc dần già, văn hóa của họ cũng bắt đầu biến chất luôn. Họ rất thông minh, càng biến càng khéo. Đông và Tây Phương đang đấu chọi nhau. Thế là trật tự xã hội rối loạn, nhân luân đạo đức dường như bị mất hết sạch. Đông Phương không cần lời dạy thánh hiền, Tây Phương thì không cần tôn giáo, mà tuyên bố rằng Thượng Đế đã chết. Người Tây Phương, giáo học đạo đức của họ hoàn toàn dựa vào tôn giáo. Hiện tại số người tín ngưỡng tôn giáo bên Tây Phương ngày càng ít đi. Chúng tôi cư trú nhiều năm ở nước Mỹ, có rất nhiều giáo đường, không có ai đến, phải văn bản mà bán đi. Những người xuất gia phương Đông đi sang Mỹ, có rất nhiều vị đều mua giáo đường hiện thành, rồi cải nó làm chùa chiền. Đó không phải là hiện tượng tốt. Sau khi chúng tôi nhìn thấy rất bi thương. Tại sao thế giới thành ra nông nỗi này? Nghĩ ngợi duyên do của nó là thiếu đi thiện sư đạo đức. Phật môn chúng ta trong thời đại này không có thiện sư đạo đức. Các tôn giáo khác trên thế giới cũng khiếm khuyết thiện sư đạo đức. Thế gian mới biến thành như thế này. Chúng tôi ngày nay đọc đến Hoa Lâm Diệu Ký Chủ Lâm Thần, chúng tôi rất cảm khái. Ngài tu tập từ thiện căn. Hiện tại đi tìm trong các tôn giáo thế gian này, trong số truyền giáo sư lãnh tụ tôn giáo, thật sự tìm được người đại từ đại bi không nhiều. Biến thành gì? Biến thành tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi có thể nhìn thấy khắp nơi. Khởi tâm động niệm là lợi ích của bản thân, lợi ích của tiểu tràng tôi. Pháp sư đại đức trong Phật môn không thể lo cho lợi ích của cả Phật giáo. Các tôn giáo khác đương nhiên không bàn tới. Nhìn rất sâu vào cửa ngõ là hủy bán lẫn nhau. Phật Pháp thế là suy. Cổ Đại Đức dạy chúng ta, nếu muốn Phật Pháp hưng, trừ phi tăng khen tăng. Người xuất gia tôn kính lẫn nhau, khen ngợi lẫn nhau, thì Phật Pháp hưng lên. Thời nay nhìn thấy hiện tượng là gì? Người xuất gia hủy bán lẫn nhau. Tóm lại là nghĩ phương bày pháp nâng cao mình lên. Thuật ngữ thời nay là nâng độ nổi tiếng của mình lên. Dùng phương pháp gì đã kích người khác, nâng cao địa vị của mình. Tôi đã thấy vô cùng khó chịu. Sự hành trì của họ không phải đang hưng giáo, mà họ đang diệt pháp. Dụng ý của họ tự tư tự lợi, để tín đồ của họ cảm thấy sư phụ của mình xuất sắc. Sư phụ của chúng ta thật lớn, thật cao. Pháp sư nào gặp sư phụ của chúng ta đều sẽ bị sư phụ của chúng ta giáo huấn không nhấc đầu lên được. Sư phụ chúng ta giỏi quá. Mục đích đều là như vậy. Đạo tràng của bạn hưng thì những đạo tràng khác suy gì? Bạn có thể hưng mấy ngày? Có lẽ hưng 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm là suy. Sự hưng ấy là phước báo của bạn đang che chở. Phước báo của bạn hết rồi thì suy ngay lập tức, không có đạo đức chân chánh. Thì làm sao có thể thành thục chúng sanh? Cho nên ngày nay chúng ta quan sát cẩn thận, nhân gian chúng ta tu đạo không bằng quỷ thần. Thậm chí là không bằng súc sanh. Súc sanh chúng ta quả thật là thể xác được nó có linh tánh, linh tánh rất cao. Trong đó không thiếu người tốt đâu. Người tốt là một niệm ngu si đọa đến nẻo súc sanh. Sau khi đọa đến nẻo súc sanh, họ hối hận, họ có lòng tàm quý, họ có lòng hối hận. Hễ động tâm này thì Phật Bồ Tát đến giúp đỡ họ. Trong Phật Pháp thường giảng, trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Chúng ta tin tưởng Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, bất luận chúng sanh xa vào nẻo nào, chỉ cần bạn hối hận, chỉ cần bạn có tàm quý, Phật Bồ Tát nhất định hiện thân đồng loại để giúp đỡ bạn. Đó mới gọi là đại từ đại bi. Chúng ta ở trong thần núi nhìn thấy, tất cả chúng sanh không phải là thánh nhân, không giác ngộ hoàn toàn, khó tránh khỏi làm sai việc. Mấu chốt là quay đầu, quay đầu nhanh. Tóm lại sẽ có ngày quay đầu. Hiện tại những nẻo quỷ thần, nẻo súc sanh, trong thần linh tỉnh ngộ được, không ít. Bọn họ có thể tỉnh ngộ, chúng ta cũng biết. Những thần linh này quá nữa có báo là được năm thần thông, giống công năng đặc dị vậy. Do đó đối với người thế gian tạo nghiệp, quả báo họ nên cảm thọ. Quả báo này chính là thiên tai nhân quả. Các vị ấy biết rõ tai nạn lớn này chính là gợi ý cho họ giác ngộ, tỉnh ngộ được. Sự giác ngộ này đầu tiên là họ muốn tu đạo. Tu đạo ở trong pháp thế gian là thiên đạo. Như những sơn thần này, họ có năng lực đi đến thăm trời dục giới, chắc chắn họ có thể đến tứ dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên cũng đều có thể. Chỉ cần họ có công phu tu định, nhìn thấy cảnh giới trên trời, cõi trời hiện tại cũng không phải là rất thái bình. Trong địa ngục hiện giờ có những địa ngục rất mới, chúng tôi tin đấy. Tại sao? Nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Hiện giờ địa ngục có nhiều loại hơn hẳn. Hạch năng địa ngục, là gì vậy? Chính là loại khổ nạn chịu nổ. Bom hạt nhân. Cho nên những hình phạt họ tội ở trong địa ngục hiện giờ so với trước đây không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần. Chúng ta căn cứ lý luận của Phật pháp có thể tưởng tượng được. Xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng Chủ Sơn Thần, câu thứ hai. Hoa Lâm Diệu Kỷ Chủ Sơn Thần đắc tu tập từ thiện căn, thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh giải thoát muôn. Đoạn này chúng tôi đã giới thiệu phần trước rồi, nhưng chúng ta nên làm sao học tập theo sơn thần? Về điểm này rất quan trọng. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải, chú không nhiều, nhưng đã nêu điểm ra yếu lĩnh để chúng ta học tập. Tướng quan thục cư, giai từ thiện căn lực. Do đó có thể biết chúng ta phải học tập từ thiện căn lực theo Bồ Tát. Từ thiện phải có căn, phải có lực. Căn lực này chúng ta nói là năm căn, năm lực. Nắm lấy ý này, chúng ta tu từ bi, tu thiện hạnh, đích thực phải như Phật ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta: trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp. Thiện này mới có căn, thiện tăng trưởng thì nó có lực. Lực này có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ họ điều gì? Giúp đỡ tất cả chúng sanh tu từ tu thiện, cho từ ban thiện. Từ là ái tâm mà ngày nay nói. Chúng ta phải tôn trọng tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh. Chúng ta phải lấy thập thiện để giúp đỡ tất cả chúng sanh, làm khơi dẫn ra thiện căn trong tự tánh của tất cả chúng sanh. Đó gọi là thành thục. Vì vậy, chúng ta làm trọn phương pháp tu hành của Bồ Tát ra sao, ấy chính là hình tượng của chúng ta. Khí phận của chúng ta, trong kinh nói ánh sáng chính là khí phận của chúng ta, hoặc giả theo thuật ngữ của người ngoại quốc là từ trường của chúng ta. Người Trung Hoa nói khí phận, người ngoại quốc nói từ trường. Người luyện khí công cũng nói là khí, Phật thì nói là quang, đều là cùng một ý. Chúng ta dùng tướng hảo của chúng ta, dùng từ bi của chúng ta, khí phận thiện tâm thiện hạnh này cảm hóa chúng sanh, thành thuộc bất khả tư nghị số chúng sanh. Bất khả tư nghị là số lượng, do đó có thể biết tướng hảo quang minh có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Chúng sanh chẳng nghĩ bàn ở đây là nói chúng sanh chính pháp giới, không thể nghĩ bàn. Đều có thể được lợi ích, song tướng hảo quang minh nhất định phải chân tu. Tướng hảo quang minh là quả, từ đâu đến? Từ thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh mà có. Đó là khoa mục chúng ta học tập cụ thể theo Hoa Lâm Bồ Tát. Lại xem tôn thứ ba: cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần, đắc quán sát nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc, nghiêm tịnh chư căn giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là cao tràng phổ chiếu, núi đều rất cao hiển, ở nơi rất xa cũng có thể nhìn thấy. Quả thật là cao tràng phổ chiếu. Pháp môn mà Ngài đã tu học là quán sát nhất thiết chúng sanh tâm sở lạc, cũng là hiểu được dục vọng của chúng sanh, mong cầu của chúng sanh. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: tu nhân nghiêm căn, Nghiêm là trang nghiêm. Căn là căn thân của chúng ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là căn thân của chúng ta. Trang nghiêm căn thân. Trang nghiêm căn thân không phải vì mình. Phải biết điều này. Bồ Tát phải thị hiện thành Phật. Đó là điều trong kinh Đức Thế Tôn thường nói. Thị hiện thành Phật, tướng của Phật nhất định có đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp. Cũng tức là nói, trong thế pháp có xem tướng bói mạng. Mạng của bạn tốt, tướng của bạn tốt, thì sách tướng đã nói là tất cả đều tốt. Bạn có đủ hết thảy, một điều bạn cũng không thiếu. Tướng hảo là quả báo nhờ tu nhân. Thí như Đức Thế Tôn trong kinh bảo chúng ta, tướng lưỡi rộng dài, tướng hảo này là nhân gì? Đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ, thì bạn được tướng hảo này. Phật nói cho chúng ta, một người thông thường thè lưỡi ra có thể liếm được cái mũi của mình là ba đời không vọng ngữ. Ba đời trở lên không vọng ngữ, thì bạn thè lưỡi ra có thể liếm đến mũi của mình. Lưỡi của Thích Ca Mâu Ni Phật thè ra có thể che trùm cả mặt. Thị hiện tướng này cho người xem, chứng tỏ đời đời kiếp kiếp Ngài đều không có vọng ngữ. Cho nên tướng hảo là quả báo. Phật đã nói, nếu Bồ Tát thị hiện thành Phật phải mất thời gian 100 kiếp để tu thiện nhân, cũng tức là tu nghiệp nhân của 32 tướng 80 vẻ đẹp, họ mới có thể được tướng hảo viên mãn này. Thế xuất thế pháp đều không lìa nhân quả. Nghiệp nhân của 32 tướng 80 vẻ đẹp, cư sĩ Giang Dị Nông chú trong Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa rất rõ ràng. Các vị nếu muốn biết thì có thể đọc sách này, các vị có thể tham khảo. Trong Phật học Đại Từ Điển thông thường cũng đều có. Trong Giáo Thừa Pháp Số mặc dù liệt kê 32 tướng 80 vẻ đẹp kèm theo, nhưng không nói nghiệp nhân. Trong chú giải của cư sĩ Giang, nhân của mỗi điều đều nói ra hết. Do đó có thể biết người thế gian rất quan trọng tướng hảo. Bất kể là người Trung Hoa, người ngoại quốc, bất kể là tộc quần nào, cũng bất kể bạn tin theo tôn giáo nào, gặp tướng hảo thì sẽ sanh lòng hoan hỷ thôi. Cho nên tại sao Phật phải thị hiện tướng hảo, dùng tướng hảo nhiếp thọ chúng sanh? Hay nói cách khác, tu tướng hảo là vì cúng dường chúng sanh. Để chúng sanh nhìn thấy bạn thì sanh lòng hoan hỷ, tùy thuận tâm ái của tất cả chúng sanh, tức sở thích trong lòng họ. Đích thực là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, làm biểu hiện cụ thể cho chúng ta. Ngài Thanh Lương nêu mấy ví dụ. Thí như chúng ta xem qua, Ngài nêu ra hoa sen, nó không nhất định. Nhìn thấy hoa rất đẹp thì hoan hỷ. Nhìn thấy trăng rằm trung thu cũng có thể sanh lòng vui. Những ví dụ này Đại sư dạy chúng ta, chúng ta ít nhất phải biết đoạn ác tu thiện, phải biết tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là năm tổng cương lĩnh. Nếu bạn chân tu thì nhất định được tướng hảo. Tướng mạo của bạn sẽ chuyển biến, tướng tùy tâm chuyển. Bạn tu chân thành, bạn để người gặp mặt, người này rất chánh, người này không hư ngụy, họ có thể nhận biết được. Tâm của bạn thanh tịnh, người ta nhìn thấy người đó rất thanh tú. Tâm địa của bạn bình đẳng, người ta hễ nhìn thấy con người bạn không có ngạo khí, không tự đại, bình dị gần gũi. Bạn tu chánh giác, người ta thấy người đó có trí tuệ, không mê hoặc. Bạn tu từ bi để người ta thấy là người đó có ái tâm, nhìn ra được. Nhìn không ra được là bạn tu không đủ, công phu của bạn không đến chốn. Bạn phải chăm chỉ nỗ lực, chân tu nhiều lên. Cách tu phải thế nào? Ngài Thanh Lương Đại Sư ở đây nhắc nhở với chúng ta một câu: nhất nhất giai chu pháp giới. Vậy phải dùng quán tưởng. Chúng ta trong đời sống thường ngày, quán tưởng không những là Phật giáo, mà dường như mọi tôn giáo đều coi trọng pháp môn này. Đó là nguyên tắc tổng lãnh của tu hành. Lý của nó chính là trong kinh Phật thường giảng: nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta phải bồi dưỡng quán tưởng chính xác, chính là cách nghĩ trong lòng bạn thường thế nào. Đối với tất cả pháp thế gian, cách nhìn của bạn ra sao? Quán là thấy. Quán tượng chính là cách nhìn với cách nghĩ của bạn. Nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Chúng ta thường thường tưởng Phật, thường thường thấy Phật, tâm của bạn tương ứng với Phật, song như vậy có thể thành Phật? Không phải là thành Phật cứu cánh viên mãn. Phật Thiên Thai Gia có tạng thông biệt viên. Hiền Thủ Đại Sư giảng năm loại Phật khác nhau: tiểu thủy chung đốn viên. Bạn thành loại nào? Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta cách nghĩ thế nào? Tâm chân thành của bạn trọn khắp hư không pháp giới, không phải đối với một người nào đó, không phải đối với một khu vực nào đó. Sự chân thành của ta khắp hư không pháp giới, sự thanh tịnh của ta khắp hư không pháp giới, sự bình đẳng của ta khắp hư không pháp giới. Ta với mọi người bình đẳng. Ta với mọi loài súc sanh cũng bình đẳng. Ta với tất cả nẻo quỷ cũng bình đẳng. Ta với tất cả chúng sanh địa ngục cũng bình đẳng. Tâm bình đẳng này trọn khắp pháp giới. Sự chánh giác của ta trọn khắp pháp giới. Ái tâm từ bi của ta cũng là trọn khắp pháp giới. Đó chính là trong Pháp Đại Thừa thường nói: tâm bao thái hư, lượng chư xa giới. Ngày ngày dưỡng tâm này, đem mở mang tâm lượng của mình, mở mang đến mức độ này, đó là chân tâm. Chân tâm chính là bổn tánh. Thiền tông tham cứu, không biết đến khi nào mới có thể minh tâm kiến tánh. Hoa Nghiêm là đại pháp viên đúng. Phương pháp của nó không thể nghĩ bàn. Vậy bạn thường nghĩ như thế, chính mình khởi tâm động niệm, thiện hạnh từng tí từng tí, đều có thể mở rộng đến hư không pháp giới. Đó là hồi hướng phát nguyện tâm mà trong Tịnh Độ Tông giảng cho chúng ta. Đối tượng của hồi hướng phát nguyện là tận hư không biến pháp giới. Câu đầu tiên trong bốn thể nguyện rộng: chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh ấy là chúng sanh chính pháp giới. Quyết không phải chỉ chúng sanh trước mắt chúng ta. Hơn nữa chúng sanh này bao gồm hữu tình vô tình. Cho nên bổn ý của hai chữ chúng sanh chúng ta phải rõ ràng, phải thấy rõ. Hiện tướng chúng duyên hòa hợp mà sanh gọi là chúng sanh. Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Thực vật, khoáng vật vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Hư không của chúng ta rất nhiều hiện tượng tự nhiên không trung, vẫn cứ là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Cảnh giới sáu trần được sáu căn tiếp xúc, pháp nào không phải là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi? Sáu căn là vậy, sáu thức là vậy, cảnh giới sáu trần bên ngoài vẫn là vậy. Hai chữ chúng sanh này bao quát toàn bộ. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cách đồng ra sao? Tâm bào thái hư, lượng chu sa giới là đồng. Cho nên tôi thường nhắc nhở các đồng học: hư không pháp giới là tâm tánh của mình. Chúng sanh cõi đất là pháp thân của mình. Thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới với mình là một thể. Đó là chân tướng sự thật. Đó là cảnh giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Quả nhiên bạn có thể khế nhập cảnh giới này thì chúc mừng bạn. Bạn đã nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì? Thị giới Hoa Tạng. Môi trường sống nơi bạn hiện đang ở chính là thế giới Hoa Tạng. Người khác nhìn không ra, không giác soát ra, bản thân bạn rõ ràng, minh bạch. Nhập thế giới Hoa Tạng thì không cần nói. ấy không phải Pháp Thân Bồ Tát thì là gì? Bạn đã siêu diệt lục đạo, đã siêu diệt mười pháp giới, nhưng vẫn có thứ bậc. Thứ bậc đó tu thế nào? Vẫn phải trải qua quán hành vị, tương tự vị, phần chứng vị. Không được tự cho rằng tôi bây giờ đã nhập thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng mà bạn nhập là vị gì? Nói lão thật, bạn là danh tự vị, hữu danh vô thực. Tại sao? Thật sự nhập cảnh giới này thì trong lòng một niệm chẳng sanh. Bạn còn cảm thấy tôi rất xuất sắc, tôi đã nhập cảnh giới này. Là bốn tướng của bạn vẫn còn. Kinh Kim Cang nói hay lắm: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Bạn không phải là thật. Không những bạn không phải là Bồ Tát phần chứng vị, mà Bồ Tát tương tự vị bạn cũng không có. Chúc mừng bạn hết mức rằng bạn là Bồ Tát quán hành vị. Song phải hiểu, quán hành vị chưa ra khỏi lục đạo. Đó là công phu tu hành đắc lực trong lục đạo. Nếu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được, có thể giảng sanh cực lạc thế giới, phàm thánh đồng cư độ. Nếu không phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì chắc chắn bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Đạo lý này không thể không hiểu. Ngàn vạn đừng tự mình hiểu lầm mình. Cổ đức thường nói, mình chưa chứng đắc quả vị này đã cho là chứng đắc. Bạn không phải là có lòng dối người, mà đó là tăng thượng mạng, là bạn nảy sinh hiểu lầm. Hồi trẻ tôi học Phật, khi ấy còn ở Đài Trung cầu học, có một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này đã giảng sanh đại khái mười mấy năm. Chúng tôi thường qua lại. Có một hôm tôi ở nhà ông, ông lưu tôi lại ăn bữa cơm trưa. Ông bảo tôi công phu tu hành của ông rất đắc lực. Tôi nói được, khó có được. Ông nói tôi đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Thật đấy, chắc chắn không phải giả đâu. Tôi không biết làm sao với ông. Nói sao ông cũng không tin tưởng. Ông nói ông chứng đắc thật rồi. Tôi nói được, bản thân ông nghĩ xem có phải chứng đắc thật chưa. Sơ quả tu Đà Hoàng thì có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Chứng đắc quả A-la-hán, sáu loại thần thông đều có đủ. Đó là năng lực của bạn khôi phục. Lúc ấy tôi hỏi ông, chúng ta bây giờ đang ở phòng khách nhà ông, bên ngoài là đường phố, cách bằng bức tường, người đi lại ngoài đường ông nhìn thấy không? Ông nói tôi không nhìn thấy. Tôi nói quả tu Đà Hoàng ông cũng chưa chứng đắc, chứng đắc A-la-hán đâu. Nghĩ như thế, khi ông phản tỉnh rồi, ông mới rõ là sự hiểu lầm. Đại khai công phu tu hành có một chút đắc lực. Trong Phật môn chúng ta nói là công phu thành phiến. Mình được khinh an, được tự tại, đó là khả năng. Phiền não nhẹ, trí tuệ chưa hạn lượng, phiền não quả thật nhẹ. Nhập cảnh giới này, chính ông hiểu lầm cảnh giới khinh nan đó, cho là cảnh giới A-la-hán. Ngộ nhận rồi. Chuyện trong cảnh giới này, nếu bạn không thâm nhập kinh tạng thì rất dễ nảy sinh hiểu lầm. Đứng giữa đường cho là đã đến đích, đó là sai. Những chuyện này từ xưa đến nay rất nhiều ví dụ. Người tu hành chúng ta không thể không lo lắng, không thể không cẩn thận, quý không thể nảy sinh cống cao ngã mạn. Người tu hành chân chánh, tâm địa chân thành thanh tịnh, chắc chắn không có ý nghĩ cống cao ngã mạn. Đó là điều nhất định phải hiểu. Phàm là tự cho mình đúng, chắc chắn là sai. Chắc chắn sai. Đó là điều đáng phải lo lắng, phải cẩn thận. Điều cao tràng Bồ Tát đã thị hiện, chúng ta phải nên học tập. Yếu lĩnh sự học tập này là mở mang tâm lượng, quan sát căn cơ của chúng sanh, tùy thuận chúng sanh. Sự tùy thuận này cần trí tuệ cao độ, cần phương tiện thiện xảo giúp họ quay đầu, giúp họ cũng phải mở mang tâm lượng, niệm niệm vì chúng sanh pháp giới. Ngàn vạn đừng xem thường chính mình. Chúng ta khởi tâm động một ý niệm, không khác gì với chư Phật Như Lai khởi tâm động niệm. Vấn đề chỉ là cảnh giới quán tưởng của bạn. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, cảnh giới này đều là tận hư không biến pháp giới, thì có gì khác biệt với chư Phật Như Lai? Phiền não chúng ta chưa đoạn tận, phiền não của Ngài đoạn tận, khác biệt ở chỗ đó. Nhưng tâm lượng của chúng ta không khác biệt. Tâm lượng lớn này có ích để đoạn phiền não, đó là điều chắc chắn. Tất cả chúng sanh muốn đoạn phiền não, vì sao không đoạn được? Tự tư tự lợi, đó là chướng ngại rất lớn. Tự tư tự lợi buông xuống rồi, tự tư tự lợi từ bỏ rồi, tất cả pháp hệ xuất thế gian không có mảy may tham luyện. Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Thế nào gọi là công đức? Không có mảy may tham luyến là công đức. biết tất cả các pháp thế xuất thế gian là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, rõ ràng minh bạch. Mọi lúc mọi nơi không mê hoặc, không điên đảo, không rối lẫn, đó là công đức. Mời xem vị thứ tư: Ly trần bửu kế chủ sơn thần, đắc vô biên kiếp hải, cần tinh tấn vô yếm đại giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát là Ly trần bửu kế. Những danh hiệu này ở trong Đại Kinh chúng ta niệm rất nhiều. Ý nghĩa biểu pháp đều rất minh hiển. Trần là lục trần, đối tượng được sáu căn đối là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại sao gọi nó là trần? Nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta, cho nên gọi nó là trần cấu. Nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta, người giác ngộ biết chân tướng sự thật, diễn ly nhiễm ô. Thì chúng ta phải hỏi, người giác ngộ có cần mắt thấy không? Mắt phải thấy, mắt vẫn thấy được sắc, tai vẫn nghe được thanh. Chữ ly này không phải nói là mắt không thấy, tai cũng không nghe, không làm điều này được. Vậy cách ly thế nào? Không phải nói căn ly mà là tâm ly. Trong tâm chắc chắn không đắm tướng thì gọi là ly. Trong tâm đắm tướng là bạn bị ô nhiễm. Đại thừa Bồ Tát tu hành chính là tu trong lục trần. Mắt thấy sắc, tức sắc, ly sắc, tức là chẳng lìa. Mắt tôi thấy, ly sắc là không bị sắc làm động, không bị sắc làm nhiễm. Không bị sắc làm hoặc, hoặc là mê hoặc. Đó gọi là ly, tức sắc ly sắc, tức thanh ly thanh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, luyện công phu gì? Luyện không nhiễm đắm, đó là công phu, đó là chân thanh tịnh, chân bình đẳng. Tu hành tu ở chỗ này, công phu luyện ở chỗ này, đó gọi là công đức. Mắt không bị mê hoặc bởi sắc, không bị nhiễm bởi sắc cảnh, mắt của bạn được thanh tịnh bình đẳng. Có được thanh tịnh bình đẳng giác, tai không bị mê bởi âm thanh, không bị nhiễm bởi âm thanh, tai ở trong âm thanh thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Căn đối cảnh giới không bị chuyển động, chúng ta thường nói là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là công, công phu, chân công phu. Trong lòng mình khởi thanh tịnh bình đẳng giác là đức. Nếu bạn hiểu thế nào là công, thế nào là đức, công đức là tu như thế mà có, công đức là thành tựu như thế, lìa khỏi cảnh giới sáu trần thì bạn đến đâu tu? Bạn nói đến núi sâu đào hang núi, hang ấy bạn mở mắt nhìn thấy cũng là sắc. Người ta đào, âm thanh ấy không nghe được, nhưng vẫn có chim sâu cất tiếng ở nơi ấy, bạn vẫn nghe được. Nếu bạn nói là sáu căn lìa khỏi cảnh giới sáu trần thì không có chuyện này. Bạn có chết cũng không rời nổi, cũng không lìa khỏi. Khi chết đi, sáu căn hữu hình của bạn không khởi tác dụng, hư mất không khởi tác dụng, nhưng thần thức của bạn còn, thần thức nó vẫn khởi tác dụng. Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta, sau khi người giảng sanh là sau khi người chết 8 tiếng đừng động vào họ, họ quả thật đoạn khí rồi, mắt tai mũi lưỡi thân của họ đều không khởi tác dụng, nhưng ý căn khởi tác dụng, a lại gia thức khởi tác dụng, đến trước đi sau làm ông chủ, đến thì nó đến đầu thai trước, khi chết nó lìa khỏi cuối cùng. Tám tiếng đồng hồ nó vẫn chưa lìa khỏi, bạn đụng chạm họ, họ có cảm giác, họ có đau khổ. Có đau khổ thường khiến họ sanh lòng sân hận không thích thú. Tâm sân hận một đời rắc rối lớn đấy, đi ba đường ác. Bạn đẩy họ đi ba đường ác là bạn đang có lỗi với họ. Thông thường thì nói đó là 8 tiếng, an toàn nhất là 12 tiếng. 8 tiếng là đại đa số đều lìa khỏi, nhưng vẫn có cực thiểu số ngã chấp đặc biệt nặng, họ không lìa được thân này. Cho nên thời gian của họ dài hơn một chút, 12 tiếng là tương đối an toàn. Có thể thấy trong Phật môn chúng ta nói tịnh sắc căn chưa lìa khỏi, căn của tứ đại chúng ta tuy không khởi tác dụng, nhưng tịnh sắc căn là đi theo bạn, đi theo thần thức, người Trung Hoa gọi là linh hồn. Do đó có thể biết chết cũng không có gì lìa khỏi cảnh giới bên ngoài. Tại sao không thể lìa khỏi? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là do tâm thức hiển hiện biến hóa. Bạn làm sao có thể lìa khỏi? Cho nên trong Phật Pháp nói lìa khỏi là nói đoạn. Những danh từ thuật ngữ này ý nghĩa thật sự là chuyển biến, chuyển mê làm ngộ. Chuyển tình chấp làm trí tuệ. Trí tuệ ấy là gì? Trí tuệ chính là không chấp trước. Không chấp trước, không ngại sự. Giáo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Rốt cuộc những thứ gì ngại sự? Tình chấp ngại sự. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ngại sự. Đông đảo chúng sanh trong lục đạo từ sáng đến tối cứ không rõ ràng, rồi rắm vô lượng vô biên, gây oan oan tương báo. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tình chấp, vọng tưởng phân biệt chấp trước gây nên. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự sự vô ngại. Vì khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì mỗi vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khác nhau, mới khởi đấu tranh, mới khởi nên oan oan tương báo. Báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, làm chuyện này thôi. Quan hệ của chúng sanh trong lục đạo không nằm ngoài như thế, đều là từ mê hoặc điên đảo gây nên. Chúng ta nhất định phải minh bạch những chân tướng sự thật này. Cho nên hiểu được thế nào gọi là ly trần. Trong Kinh Đại Thừa nói hay lắm: tức sắc ly sắc, tức ly đồng thời, không có trước sau. Cho nên ly ấy là gì? Chính là giác. Chuyển mê làm ngộ là ly. Ngộ là ly rồi, trong lòng không chấp trước. Cho nên thực tế thì ly là gì? Ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không phải ly cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài không sao hết, không ngại sự. Ngại sự đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải hiểu đạo lý này. Chúng ta trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, xử sự đãi người tiếp vật, đều là đang tu Kinh Hoa Nghiêm, đều là đang tu Đại Pháp Viên Mãn. Công phu tu hành của chúng ta ngày đêm không gián đoạn. Điều đó mới gọi là cần tinh tấn vô yếm đại. Thanh Lương Đại Sư chú không nhiều, chỉ có 10 chữ. Chú rất hay: như không bất nhiễm, cố trường kiếp vô đại. Nói hay lắm, nhắc nhở cho chúng ta phương pháp tu học. Đó là sự tu học của Hoa Nghiêm Đại Thừa Viên Giáo. Nhất định phải nghĩ đến hai câu trong Kinh Bát Nhã thường nói là: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, vậy thì bạn sẽ không chấp trước. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh đều là nói lên chân tướng. Vì vậy bạn ở trong mọi hiện tượng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước là bạn sai rồi. Bạn biết đó là giả. Chúng ta nghe lời người khác nói, đó là âm thanh. Tịnh Không Pháp Sư là người tốt, ta nghe rất hoan hỷ. Ta nhiễm đắm rồi, ta bị ô nhiễm rồi. Tịnh Không Pháp Sư là con chó, ta nghe rất bực tức. Ta lại bị ô nhiễm rồi. Bạn tu hành gì chứ? Nói bạn là người tốt hay nói bạn là một con chó? Giả danh thôi. Ngay đến Lão Tử cũng hay nói: danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. À, tất chấp trước vào giả danh. Biết danh tự tánh không, bất kể bạn nói ra sao tôi cũng chỉ cười thôi, không để trong lòng. Tuyệt đối sẽ không bị mấy lời của bạn, mấy câu nói ấy là thanh trần, tai đối thanh trần, là bạn đang ở đó khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn là phàm phu. Thánh nhân, người tu hành, bất kể bạn nói sao, họ cũng cười cười gật gù với bạn thôi. Nếu không việc gì thì không có chướng ngại. Giả như người đầu tiên phát minh thuật ngữ, phát minh văn tự, nói hình dạng của chúng ta đều gọi là chó, thì bây giờ không phải đều là chó hay sao? Bạn nghĩ ngợi xem, nếu khi ấy gọi con chó, đương thời khi tạo chữ đầu tiên gọi nó là người, thì hiện giờ chúng ta không phải gọi con vật đó là người ư? Giả danh thôi, bạn cần gì phải nghiêm khắc? Giả danh an lập, sự thật chân chánh là vậy. Lão Tử nói hay lắm: danh khả danh phi thường danh. Danh từ đâu có, danh là do người tạo, là người làm chứ không phải tự nhiên. Cho nên bạn không cần nghiêm khắc như thế, chấp trước như thế, so đo như thế. Bạn sai rồi đấy. Chư Phật, người giác ngộ không so đo, không phân biệt, Ngài tuyệt đối sẽ không bị lung lay bởi cảnh duyên. Ngài không mê hoặc, mắt không bị mê hoặc bởi sắc, tai không bị âm thanh mê hoặc. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, quả thật là người ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, mãi mãi giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, thường sanh hoan hỷ tâm. Thường sanh hoan hỷ tâm ý là tự tánh lưu lộ, tánh đức lưu lộ. Câu đầu trong luận ngữ của Nho Gia: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyệt ấy chính là thường sanh hoan hỷ tâm mà Phật gia nói. Sự hỷ duyệt ấy không phải kích thích từ bên ngoài, không phải nghe nói mấy lời hay là thích, không phải, là từ nội tâm tự nhiên lưu lộ ra, không chịu ảnh hưởng bên ngoài. Sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài, không mảy may liên can đến họ, tự tánh lưu lộ. Người hiểu được đạo lý này không nhiều. Đến ngày nào bạn khế nhập cảnh giới này rồi, bạn quả nhiên đại ngộ. Bạn cũng sẽ phì cười thôi. Chân tâm lưu lộ, tự tánh lưu lộ, đó là điều chúng ta phải biết học tập. Sơn thần này, Ngài là vô biên kiếp hải, đó là nói thời gian dài. Chúng ta hiểu ý này là hay. Cần tinh tấn, vô yếm đãi. Hai câu này vô cùng quan trọng. Ngài có thể thành tựu chính là nhờ phương pháp này. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta tu học không thể thành tựu là sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ chúng ta không thể tinh tấn. Chúng ta thường hay lười biếng, nhất là sơ học chúng ta. Sơ học chúng ta phải tinh tấn. Đối với kinh giáo không thể lười biếng. Chúng ta phải đọc tụng. Chúng ta phải cầu giải. Kinh Bát Nhã Phật đã dạy chúng ta rằng thâm giải nghĩa thú. Từng chữ từng câu mà Phật giảng trong kinh điển, bạn phải lý giải được sâu, bạn phải lý giải được thấu triệt. Bạn mới có thể có thành tựu. Tại sao? Người bình thường là như thế cả. Giải hậu khởi tu. Bạn lý giải thật sự rồi, bạn sẽ làm trọn trong đời sống thường ngày. Ấy gọi là tu hành. Nếu không thể làm trọn trong đời sống thường ngày thì cách tu ấy ra sao? Như tôi vừa mới nêu ví dụ này, sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, đem chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó gọi là nhìn thấu. Mà ta gặp cảnh giới này, quả thật không khởi tâm, không động niệm, quả thật không phân biệt, không chấp trước, thì tướng hiện ra pháp hỷ sung mãn, đó gọi là tu hành. Vì sao? Trước đây chưa rõ ràng, nghe mấy lời hay nhất định hoan hỷ, nghe người ta chửi ta nhất định tức giận, đó gọi là tập khí phiền não. Bây giờ sửa được rồi, phiền não cũng không có nữa, tập khí cũng không có luôn, biểu hiện là một vẻ hoan hỷ. Những tập khí thoái xấu trước đây đều tu sửa lại toàn bộ. Tu hành là tu sửa. Hành là hành vi, chính là biểu hiện của bạn tu sửa toàn bộ. Đó chính là công đức. Đó chính là nói thật sự nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu buông xuống là tu công. Được điều gì? Tự tại tùy duyên. Bạn thật sự đạt được tự tại thì vô cùng vui vẻ, có thể hòa một sống chung với tất cả chúng sanh mọi nhà, hằng thuận chúng sanh, một chút phiền não cũng không có. Khi đó mới có thể giúp đỡ chúng sanh. Tướng mà bạn thị hiện ngôn ngữ của bạn, tạo tác hành vi của bạn đều là giáo hóa chúng sanh, đều là thành thục chúng sanh. Được, bây giờ hết thời gian rồi.